Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Phần tin tức thời sự phản ánh một số hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Phóng sự Lệ Thủy chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2023. Bài viết Nuốt nước mắt để nuôi con sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24 tổ chức hội nghị lần thứ 17 để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy, trưởng các cơ quan đoàn thể, các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện, bí thư Đảng ủy các xã thị trấn. Năm 2022, huyện ta thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu cơ bản, hoàn thành với 18 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội, chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 88.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 658 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 370 tỷ đồng. Huyện cũng đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường ven biển và các công trình trọng điểm của huyện. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả toàn diện. An ninh quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, Đảng bộ huyện đã công nhận đảng viên chính thức cho 156 đồng chí, tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 720 đồng chí, cấp phát thẻ đảng viên cho 464 đồng chí. Cấp ủy cả cấp đã thi hành kỷ luật 36 đảng viên. Năm 2023, Đảng bộ huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng bám sát cơ sở, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa phải có trọng tâm trọng điểm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, chủ động nắm bắt nhanh nhạy, kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thông qua một số báo cáo như tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và dự kiến phân bổ ngân sách huyện năm 2023, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, rà soát quy hoạch chung đô thị Kiển Sang đến năm 2035. Điều chỉnh bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát của huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Vụ đông xuân 2022-2023 này, bà con nông dân ở xã Tân Thủy có kế hoạch gieo trồng trên 470 ha lúa, trong đó dự kiến có 70 ha sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn và canh tác theo phương pháp SRI. Với quyết tâm xuống giống gieo xạ đúng khung lịch thời vụ và đảm bảo đạt 100% kế hoạch diện tích. Trong thời gian qua, ngoài việc tích cực chuẩn bị đầy đủ các loại vốn, giống, phân bón, bà con nông dân xã Tân Thủy đã khẩn trương ra đồng, nạo vét các tuyến kênh mương, đào đắp các tuyến đê bao và đường giao thông nội đồng bị hư hỏng do ảnh hưởng của lũ lụt, kiểm tra, lắp đặt, tu sửa các trạm bơm, sẵn sàng phục vụ tưới tiêu. Theo kế hoạch, từ ngày 25 tháng 12 năm 2022, Tân Thủy sẽ xuống giống trà đâu và tùy theo thời gian sinh trưởng của các loài giống lúa để gieo xạ các trà kế tiếp, đảm bảo thời gian thu hoạch lúa đông xuân xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2023. Ngày 12 tháng 12, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 tổ chức chương trình trao kinh phí hiện vật cho các em học sinh của dự án, cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy. thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 về việc thực hiện dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường giai đoạn 2021-2030. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã quyết định chọn 18 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy để nhận nuôi tại nhà và nhận hỗ trợ. Trong đó, nhận nuôi tại nhà là 5 em học sinh và nhận hỗ trợ là 13 em học sinh. Tại chương trình, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã trao đồ dùng học tập gồm gạo, chăn ấm và hỗ trợ tiền ăn cho 5 em học sinh nhận nuôi tại nhà, số tiền 1,8 triệu đồng trên em trên tháng. Hỗ trợ cho 13 em học sinh số tiền 900.000 đồng trên em trên tháng. Ngoài việc hỗ trợ tiền ăn cho các em học sinh tham gia dự án, căn cứ vào nguồn kinh phí, hàng tháng đơn vị sẽ phối hợp với nhà trường, gia đình hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm cần thiết, đồ dùng học tập cho các em đến năm 2025. Dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp gia đình các em học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lâm Thủy giảm bớt khó khăn, yên tâm đến trường, đạt kết quả tốt trong học tập. Đồng thời, cùng với xã, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã tích cực triển khai mô hình camera an ninh. Mô hình camera an ninh được triển khai đầu tiên tại xã Lộc Thủy và Xuân Thủy từ năm 2019. Sau 3 năm triển khai, đến nay mô hình camera an ninh đã được nhân rộng tại 25 trên 26 xã thị trấn với 133 trên 187 khu dân cư đã lắp đặt. Việc triển khai mô hình camera an ninh chủ yếu được huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa do người dân tự nguyện đóng góp, có sự hỗ trợ ban đầu của chính quyền địa phương, cơ sở. Mô hình camera an ninh trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã và đang phát huy tính hiệu quả, hỗ trợ lực lượng công an đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực trong quân đội, công an và trực tiếp tác động đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, tạo nguồn cho lực lượng dự bị đồng viên và cán bộ địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã tích cực thực hiện các khâu cần thiết, sẵn sàng cho công tác tuyển quân năm 2023. Phóng sự Lệ Thủy chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2023 do phóng viên Hồng Mến và Minh Linh thực hiện. Theo kế hoạch tuyển quân năm 2023, dự kiến huyện Lệ Thủy được giao chỉ tiêu 240 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng công an nhân dân. Qua công tác khám tuyển tại huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện xét, thống nhất chốt quân số và cử cán bộ đi thâm nhập ở cơ sở. Công tác tuyển quân năm 2023 thực hiện theo phương thức tròn khâu. Địa phương từ tổ chức 3 gặp 4 biết. Do vậy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã cử cán bộ của đơn vị cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện xuống cơ sở gặp trực tiếp từng gia đình và công dân nhập ngũ để nắm tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh, kịp thời động viên tư tưởng, làm tốt công tác chính sách, chăm lo gia đình thanh niên, chuẩn bị nhập ngũ. Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, anh Phạm Hữu Đông, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thái Thủy cho biết.
Ban Chỉ huy quân sự xã Thái Thủy xác định công tác tuyển quân là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quân sự quốc phòng nói riêng và nhiệm vụ chính trị địa phương nói chung. Từ đó, để xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, thành lập các đội tổ đi từ ngõ, gõ nhà ra từng đối tượng, không để thiếu sót một đối tượng nào. Đặc biệt trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự là công dân đi làm ăn xa, Ban Chỉ huy xã Thái Thủy đã tham mưu kết hợp vừa tuyên truyền vận động, vừa gọi gia đình ký cam kết, gọi thanh niên về để khám tuyển. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự xã, nên những năm qua công tác tuyển quân của xã nhà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cùng với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ khám tuyển, 100% thanh niên hăng hái tham gia khám sức khỏe đều chấp hành nghiêm quy định. Hội đồng khảm tuyển nghĩa vụ quân sự huyện đã tiến hành khảm hơn 600 thanh niên đã qua vòng khảm sơ tuyển tại các xã thị trấn tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an đợt này. Lực lượng quân sự, công an theo dõi sát quá trình khảm tuyển, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa đảm bảo chặt chẽ trong quá trình khảm tuyển. Với nguyện vọng trở thành bộ đội Cụ Hồ để tiếp nối truyền thống gia đình, thanh niên Lê Văn Sửu đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ và đây cũng là một trong ít những thanh niên vinh dự được kết nạp đảng trước khi nhập ngũ. Thanh niên Lê Văn Sửu, xã Sen Thủy, chia sẻ.
Sau khi có thông báo nhập ngũ năm 2023, em đã xuống phong viết đơn tình nguyện để được đứng vào hàng ngũ quân đội. Em mong muốn có đủ sức khỏe để góp một sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc giống như các lớp cha ông ta đi trước.
Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy phối hợp với các cấp, các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân sâu rộng trong nhân dân, nên ý thức, tinh thần giác ngộ cách mạng, nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhân dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được nâng cao. Khi có lệnh điều động khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều có ý thức chấp hành tốt. Gia đình và mọi người thân tạo điều kiện thuận lợi, vận động tuyên truyền con em mình lên đường nhập ngũ. Trung tá Trần Đại Trương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy cho biết.
Công tác tuyển quân năm 2023 của huyện Lệ Thủy được Thường trực huyện ủy, Ủy ban nhân dân hết sức quan tâm, chỉ đạo hết sức quyết liệt. Đồng thời, sự ủng hộ và phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn. Nên phải nói rằng ngay từ bậc sơ tuyển, công tác tuyển quân của huyện Lệ Thủy đã gặt hái được kết quả hết sức quan trọng. Bên cạnh đó thì trong năm 2023 thì có một số khó khăn, đó là công dân là đầu các trường đại học cao đẳng tỷ lệ rất nhiều, rồi là công nhân đi làm ăn xa, rồi là xuất khẩu lao động. Mặc dù vậy thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chỉ đạo cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn làm tốt các cái bước trong công tác tuyển quân, đặc biệt là về vấn đề là thông báo và dự báo cho các công dân đi làm ăn xa sớm có mặt để về để tham gia sơ tuyển tại xã đủ quân số và đủ cái số lượng theo chỉ tiêu được giao. Khám tuyển tại huyện thì đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức thành lập hội đồng khám hết sức chặt chẽ và tổ chức khám tuyển nghiêm túc và đúng quy trình. Quá trình khám thì công dân rất là chấp hành tốt các cái nội quy quy định và kết quả khám thì cơ bản là đảm bảo theo chỉ tiêu đặt ra.
Việc khám tuyển sức khỏe được áp dụng thông tư liên tịch số 16 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và thông tư số 45 ngày 2 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. So với những năm trước đây, việc khám tuyển sức khỏe thanh niên nhập ngũ năm 2023 có nhiều điểm mới nhằm tuyển chọn được những thanh niên đảm bảo sức khỏe tốt để nhập ngũ. Phát huy truyền thống, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự cả cấp, chính là nguồn cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các thanh niên ưu tú huyện Lệ Thủy, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh qua đi, những di chứng mà nó để lại vẫn là nỗi đau dai dẳng đối với nhiều gia đình. Hoàn cảnh một nạn nhân da cam ở xã Hoa Thủy là nỗi thương tâm và trăn trở của chính quyền, các hội đoàn thể địa phương và minh chứng rõ ràng cho tội ác của chiến tranh gây ra. Bài viết Nuốt nước mắt để nuôi con của công tác viên Lê Công A. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tôi trở lại hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Hoa Thủy vào một ngày tháng chạp năm Nhâm Dần trong tiết trời se lạnh để thăm sức khỏe hội viên nạn nhân. Được sự giới thiệu của Chủ tịch hội cơ sở Trần Văn Nam, chiếc xe đạp phường Hoàng Cú đồng hành cùng tôi về nhà nạn nhân sản tiếp. Nguyễn Thọ Úy, sinh năm 1982, bị di chứng thần kinh. Con trai của nạn nhân trực tiếp Nguyễn Thọ Yến, 90 tuổi, ở xóm Lăng Chua, làng Xuân Hoa, xã Hoa Thủy. Xe đạp vào tới cổng, thấy có người lạ, mấy chú chó chạy ra sủa inh ỏi. Chị gái của Úy ra đón khách mời vào nhà. Ấn tượng đầu tiên, thấy mẹ của nạn nhân Úy ngồi trên giường, cánh tay phải có sợi dây trên cổ thông xuống ngực buộc vào tay. Nạn nhân Úy lên cơn, vớ vật cứng đến mẹ gãy tay, phải đưa đi bệnh viện. Theo quan sát, vết thương ở cánh tay bà cụ không hề nhẹ. Để có hình ảnh nạn nhân minh chứng cho bài viết, được sự cho phép của gia đình, tôi cầm máy ảnh rón rén đi vào phòng bệnh nhân Úy năm. Trong phòng tối om, chị Quyết liền bật đèn. Nhanh như cắt, Úy phát hiện có người lạ vào, liền lấy chăn trùm người nằm xuống giường. Tôi hết cơ hội chụp ảnh Úy, vội chụp lấy căn phòng Úy năm, rộng chừng 12 m², có cánh cửa bằng song sắt, có ổ khóa. Dưới cánh cửa có lỗ hẹp, chỉ đủ đưa lọt cái bô, hộp đựng cơm, tô nước uống. Chị Quyết cho biết, mọi sinh hoạt của bệnh nhân Úy đều trong phòng. Căn phòng này có từ ngày Úy bị bệnh tới nay. Không chụp được hình ảnh bệnh nhân Úy, tôi quay ra tâm sự với gia đình. Khi được hỏi về bệnh tình của Úy, bà Mì, mẹ của Úy tay trái, chỉ vào cánh tay phải kể trong nước mắt. Chú à, ông bà nhà tôi nay ở tuổi bên sườn dốc cuộc đời khổ lắm. Không phải khổ miếng ăn, mà khổ về tình cảm. Sinh con mắc bệnh. Cách đây thời gian không lâu, tôi đến đưa cơm, nào ngờ con lấy thanh gỗ đến vào trúng cánh tay phải, bị gãy, phải đi bệnh viện. Không phải một lần mà nhiều lần không nhớ hết. Nghĩ càng thương con, không còn nước mắt khóc về con, chỉ nuốt nước mắt vào trong để nuôi con. Úy sinh năm 1982, là đứa con thứ. Khi sinh ra bình thường, đây là niềm hy vọng của ông bà tôi. Lập gia đình muộn, nào ngờ đến tuổi 20 đổ bệnh, gia đình đưa đi viện từ tuyến cơ sở đến bệnh viện quốc gia, nhưng đều nhận được sự lắc đầu của bác sĩ. Cho biết bệnh nhân bị bệnh bại não, di chứng lây từ người bố. Từ ngày con bị bệnh, ông bà tôi luôn mặc cảm, mọi hy vọng về con bị tan biến, cầu mong có sức khỏe để nuôi con. Nhưng có điều, con kinh kỉnh trong lòng, một mai ông bà tôi quy tiên về bên kia núi. Thằng Úy sống với ai? Ai chăm sóc nó? Dẫu tiền trợ cấp hàng tháng hơn 1,6 triệu đồng. Nói đến đây, câu chuyện bị ngắt quãng. Hai hàng nước mắt cụ chảy xuống gò má. Cụ lấy khăn lau. Tôi ngồi cạnh cảm động khi nghe cụ kể. Giờ lại tiểu sử tham gia kết mạng của cụ ông Nguyễn Thọ Yến. Thân sinh Nguyễn Thọ Úy, sinh năm 1928. Vào bộ đội năm 1954, thuộc binh chủng bộ binh 1965. Vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng. Đơn vị lúc ra quân, trung đoàn 3 gia quân khu 5 với hàm trung úy. Trong những năm tháng cống hiến cho cách mạng, được nhà nước tặng huy chương giải phóng, huân chương chiến sĩ vẻ vang và nhiều phần thưởng cao quý khác. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Về địa phương, cụ Yến được nhà nước giải quyết chế độ hưu trí, thương binh hạng 3/4, hưởng chế độ chất độc da cam dioxin. Tại đây, cụ tham gia công tác xã hội, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội nạn nhân chất độc da cam. Hồi nào, cụ cũng chấp hành làm tròn công việc được sao. Hiện nay, sức khỏe cụ không còn như xưa. Do tuổi già, vết thương tái phát, ốm đau thường xuyên dẫn đến khả năng tự phục vụ hạn chế. Mọi sinh hoạt của cụ và đứa con trai nhờ vào đôi mắt của cụ, bà Mì và vợ chồng người con gái nhà ở gần sang giúp đỡ để góp phần vào việc chăm sóc người bệnh. Hội nạn nhân chất độc da cam cơ sở là chỗ dựa cho nạn nhân, vừa là trách nhiệm lớn lao, vừa là tình cảm, đạo lý cao cả, thể hiện nghĩa tình sâu sắc đối với những người cống hiến cho nền độc lập nước nhà như trường hợp cụ Yến, nạn nhân trực tiếp, khả năng phục vụ hạn chế. Con trai cụ Nguyễn Thọ Úy, nạn nhân gián tiếp bị bệnh tâm thần nuôi dưỡng tại nhà, nên công tác chăm sóc sức khỏe hội ngày càng quan tâm. Các phần quà của nhà nước tặng cho nạn nhân trong ngày lễ Tết, ngày thảm họa da cam mùng 10 tháng 8. Bên cạnh đó, Ban chấp hành hội cơ sở còn tham mưu lãnh đạo xã trích kinh phí quỹ toàn dân chăm sóc đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình, giúp cho họ vơi đi khó khăn mất mát trong cuộc sống. Ánh mặt trời lên cao, xua tan dần không khí lạnh. Chia tay gia đình, trên đường về, đồng lại câu nói của cụ Mì, mẹ của nạn nhân Úy: một mai, ông bà tôi quy tiên về bên kia núi. Thằng Úy con trai tôi biết ở với ai, ai chăm sóc. Và hình ảnh nạn nhân gián tiếp Nguyễn Thọ Úy, căn bệnh tâm thần, 20 năm sống trong căn phòng thiếu ánh sáng, mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ đến vệ sinh. Cảnh quả thương tâm, những khoảnh khắc đó theo tôi suốt đời mình. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.